Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Và tuy là bên ngoài trời mưa và lạnh, nhưng cũng xin quý vị cố gắng tận dụng mọi cơ hội để cho các em nhỏ, các trẻ con cháu chạy ra ngoài chơi với thiên nhiên, để cho các em vận động cơ thể, ăn cho ngon, ngủ cho yên. Và kế đến, Quyên cũng xin mời gọi quý vị mang con em đến tham dự những chương trình sinh hoạt mầm non do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện. Chúng tôi có rất nhiều chương trình đa dạng nhằm giúp cho ông bà, cha mẹ mình hiểu thêm cái tầm quan trọng của 5 năm đầu đời và cái vai trò quan trọng, thật là quan trọng của ông bà, cha mẹ là những vị thầy đầu đời của các em. Thì xin quý vị đến với các chương trình của ICAN, quý vị sẽ thấy là người Mỹ họ nuôi dạy con, họ tận dụng những cái kiến thức khoa học như thế nào để giúp cho con cháu gây dựng được những cái kỹ năng cần thiết để mà sau này vào mẫu giáo học cho thật giỏi và thật là thành công. Thừa vào tháng 2, chúng tôi sẽ có khóa hội thảo phụ huynh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con trong 5 năm đầu đời. Khóa học hoàn toàn miễn phí, kéo dài 6 tuần, bao gồm 6 buổi hội thảo, 6 đề tài thật là phổ thông, thật là lý thú và cũng là những đề tài nhức óc đối với nhiều phụ huynh. Thưa, chúng tôi có phát triển trí não, phát triển ngôn ngữ, hướng dẫn con vào nề nếp kỷ luật mà không cần la hét, rồi làm sao giúp cho con mình tạo dựng được cái lòng tự tin, lòng tự quý, lòng tự trọng, để mà từ đó giúp cho các em tìm tòi sáng tạo nhiều hơn. Đặc biệt là chúng tôi có một ngày sẽ hướng dẫn quý vị và con em đến cái Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi, Children's Discovery Museum. Vào đó quý vị thấy tất cả những trò chơi ở trong đó sẽ giúp cho các em phát triển cái năm giác quan của mình như thế nào. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo thì phòng kế bên các em sẽ có những giờ phút sinh hoạt thật vui, thật bổ ích, giúp cho các em gây dựng những kỹ năng cần thiết để sau này vào mẫu giáo. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những chương trình hội thảo phụ huynh chuyên đề như là giúp con em mình phát triển ngôn ngữ và làm sao hướng dẫn con em mình vào nề nếp kỷ luật mà không cần la hét. Thưa, những chương trình sinh hoạt mầm non như thế này là ICAN đều có tổ chức giữa tuần, trong tuần và cuối tuần. Xin quý vị liên lạc về ICAN để mà biết thêm chi tiết là chính xác ngày nào có chương trình nào. Số điện thoại của ICAN là 408-509-1958, 509-1958. Và đặc biệt là vào ngày thứ Bảy 21 tháng Giêng sắp tới đây, ICAN sẽ có tổ chức một buổi hội thảo về vấn đề là chuẩn bị cho con vào mẫu giáo như thế nào, do cô Lưu Mộng Hằng hướng dẫn. Cô Lưu Mộng Hằng là có đến 20 năm kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và dạy mẫu giáo. Xin mời quý vị đến tham dự để mình hiểu biết thêm là mình ở nhà cần chuẩn bị cho con mình những kỹ năng, những kiến thức nào. Thưa, chương trình hoàn toàn miễn phí, từ 1 giờ rưỡi trưa đến 4 giờ chiều tại Thư viện Tolley. Số điện thoại của ICAN để quý vị gọi ghi danh là 408-509-1958, 509-1958. Chúng ta chỉ còn đúng 2 tuần là đến Tết, Tết tới là năm Đinh Dậu. Quyên xin kính chúc tất cả quý vị những ngày cuối năm chuẩn bị mua sắm cho Tết thật là vui. Và xin kính mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay là chương trình đặc biệt với cô Quỳnh Như, nói về phong tục và những món ăn truyền thống của ngày Tết. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay Quyên rất là vui, vui Tết đã đành mà còn lại gặp được cô Quỳnh Như để nghe cô Quỳnh Như nói về văn hóa, phong tục Tết Nguyên Đán mà còn các bạn. Chắc chắn là thế nào cũng có thêm phần ăn uống trong đó phải không ạ?
Dạ.
Quyên xin chào Quỳnh Như ạ.
Vâng, chào chị Quyên ạ, chào quý vị thính giả.
Dạ, không biết là theo phong tục của gia đình Quỳnh Như là cái ngày đầu tiên năm mới là làm gì?
Thực ra Tết Nguyên Đán của mình thực sự đến từ trước cái ngày đầu tiên năm mới. Ngày đầu tiên năm mới là cái ngày mà mình chính thức mình gọi là Tết. Nhưng mà bắt đầu mình chuẩn bị Tết rồi ăn Tết, mình gọi là ăn Tết, vui Tết ạ. Ăn Tết chơi Tết thì bắt đầu từ ngày 30. Đúng không ạ? Mình là ngày tất niên đó. Nhưng mà thực ra thì nói thế cũng chưa hoàn toàn chính xác. Đối với nhiều gia đình người Việt Nam mình bắt đầu ăn Tết, dục dịch đón Tết, nhộn nhịp chuẩn bị tụ tập tụ hội gia đình. Đồ ăn thức uống bắt đầu từ 23 tháng Chạp. Tức là trước Tết khoảng một tuần. Tức là chuẩn bị mình tiễn ông Táo về trời. Là mình cũng bày mâm cỗ thịnh soạn để hối lộ ông Táo một chút.
Thế là hôm rồi Quỳnh Như có tiễn ông Táo không?
Dạ, thực ra theo đúng truyền thống là mình phải mua con cá chép. Con cá chép để ông Táo cưỡi về trời. Thế nhưng mà vừa rồi thì cũng không mua được cá chép, thì thôi thì mua cá ba sa vậy. Và catfish. Theo phong tục xưa đó, ông Táo mà muốn cưỡi về trời được thì mình phải cúng cá chép sống. Và cúng cá chép sống xong, cúng xong thì mình thả ra hồ, ra ao. Tức là gọi là mình phóng sinh á. Và ít nhất phải có 3 con cá chép. Để cho về Táo là đầu bếp là có 3 kiềng 3 chân mà. Nhưng mà đấy là ngày xưa, chứ còn bây giờ thì người ta thường hay làm lẩu cá chép tôi thấy. Hoặc là cá chép giấy, tức là cá chép đấy không biết có bay được về trời hay không, tôi không biết.
Thì thế còn bánh kẹo thường Quỳnh không biết là ở ngoài Bắc với trong Nam nó có khác nhau không nhỉ?
Hơi khác một chút. Ngoài Bắc thì vì thời tiết nó hơi lạnh, trên người miền Bắc ưa ăn những cái thức ăn nó hơi nóng một chút hoặc là hơi béo. Ví dụ như mứt gừng chẳng hạn. Là miền Bắc là ưa ăn hơn mứt gừng, mứt quất. Là những thứ miền Bắc là hay ăn nhiều. Còn miền Nam thì tôi biết là hay ăn mứt dừa. Đúng ạ. Rồi đậu phộng.
Mứt dừa rồi mứt bí.
Và đúng kẹo rồi. Thì trong miền Nam hay có kẹo dừa rồi kẹo thèo lèo. Ngoại trừ là nó có một chút đường thôi. Chứ thực ra cái kẹo thèo lèo, mứt thèo lèo nó là một cái loại đồ ăn khá tốt, khá healthy. Tại vì nó có cái phần protein rất là nhiều, protein rất là cao.
Tức là
rồi fat và rồi chất béo. Mà đây là nguồn gốc thực vật. Cho nên là nó là loại chất béo tốt, loại protein tốt. Thế mà tôi thấy miền Nam còn có cả mứt me nữa. Nhưng mà một cái điều tốt trong cái phong tục tập quán Việt Nam mình ấy là ăn mứt. Thì vào dịp Tết thì mình cái mặt lợi của nó là mình được ăn những cái trái cây mà nó trái mùa. Mình ăn được và trái cây khô, trái mùa. Thế còn cái mặt mà nó mà mình cần phải chú ý là nó có thể hơi nhiều đường. Cho nên nếu mà quý vị mà đi mua các loại mứt thì chọn cái loại nào mà nó ít trắng. Nó càng trắng nhiều thì nó càng có nhiều đường. Và có lẽ là bắt nguồn từ cái phong tục của mình là ngày Tết là mình chỉ có ăn với chơi thôi. Mình không có làm gì cả. Cho nên ít nhất là 3 ngày Tết. Ít nhất đó. Chưa kể người ta nói tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà chính vì ăn với chơi cho nên là mình chỉ có ăn uống suốt ngày, lai dai cả ngày. Thì mình các loại hạt nó là một loại snack mà rất là tốt. Mà nó cái hay của nó là những cái loại hạt đó mình ăn á, nó có thêm cái phần chất béo thực vật như tôi vừa nói. Thì khá tốt, nó có omega 3, omega 6 lại là những chất khá tốt. Thế nhưng mà nó cái mặt mà mình thấy rằng là có thể là không hay lắm, bởi vì mình ăn lai dai cả ngày. Mình ăn lai dai cả ngày thì ngày Tết tôi thấy nhiều người là vì ăn suốt ngày cắn hạt cho nên là lúc nào cũng không có đói mà không có no. Mình cứ lúc nào bụng mình nó cũng lưng lửng, chẳng ra no, chẳng ra đói. Đó, cho nên ăn nó không thành bữa. Đó, thì cái đó là mình cái thói quen đó mà mình hay bị. Hai nữa là các loại hạt ấy mình phải cắn ra thì mình mới biết là bên trong nó thế nào. Đôi khi vớ phải hạt mốc. không biết mọi người đã gặp chưa, mà gặp hạt mốc thì không hay, không tốt, bởi vì trong những cái hạt mốc, đặc biệt là hạt lạc, nó có những cái chất mà gây ung thư. Cái đó khoa học nó đã chứng minh rồi. Cho nên đấy là một cái điều mà mình cần phải đề phòng cẩn thận.
Thế còn còn cái phong tục mà về ông Táo đó, Quy không biết là ở ngoài Bắc với trong Nam có khác nhau như thế nào? Chứ bữa đó cái vụ cá chép là Quyên lớn lên mà Quyên chưa nghe cá chép bao giờ nha.
Và tôi thấy cũng có nhiều gia đình miền Nam cũng cá chép ạ. Dạ. Không biết là tại vì họ di cư từ Bắc vào hay là hay là lý do gì thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy
hay là tại gia đình Quyên họ làm không đúng.
tôi thấy là thì không, cái này phong tục này thì rõ ràng là gia đình miền Bắc nào tôi nghĩ là cũng biết là tục cúng cá chép, nhưng mà đối với miền Trung thì lại khác nhá. Miền Trung thì tôi biết chắc chắn là một số người gia đình miền Trung hoặc đặc biệt dân Huế thì họ không có muốn đụng chạm đến cái cá chép, tại vì họ nghĩ là họ cho rằng là cá chép là hóa rồng. Mà rồng là biểu tượng của vua chúa, mà người miền Trung là họ tránh đụng đến những cái gì mà biểu tượng mà cao quý cao sang của vua chúa, cho nên họ không cúng cá chép, họ thường hay cúng xôi chè đây, là miền Trung đặc biệt là hay có xôi chè. Thế còn miền Bắc thì có cá chép, nhưng mà cái hình tượng ông táo đó, người dân tôi nghĩ là cái phong tục chủ yếu là để nịnh ông táo, chủ yếu là để hối lộ ông táo. Tôi nói tôi không biết có đúng không, bởi vì đối với ông táo, tại vì có thể ông ấy sống ở bếp nhà mình quá gần gũi, cho nên là dân gian không có coi ông táo là một cái biểu tượng gì nó cao quý lắm. Vì thế mà tôi vẫn nghe từ thuở nhỏ là có cái câu hát nói là ông táo là đội mũ đi hia chẳng mặc quần.
Có cái chuyện đó đó.
Đội mũ đi hia chẳng mặc quần. Tại sao là đội mũ đi hia? Tại vì phải lên chầu trời, phải lên chầu Ngọc Hoàng, cho nên phải đội mũ đi hia. Thế và tại sao lại không mặc quần thì tôi thắc mắc từ hồi bé. Và bà tôi á có giải thích là tại vì trong bếp ấy nó ấm rồi, nó không cần nhiều quần áo. Vì thế cho nên ông táo không có cần mặc quần. Không biết có đúng hay không. Thế rồi là có người thì lại giải thích khác, có người lại giải thích là bởi vì ông táo ấy cuối năm mới lên chầu trời, cuối năm mới lên chầu Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng thì đứng ở trên mây nhìn xuống thì chỉ thấy được đến ngang ngực thôi. Cho nên ông táo chỉ cần đội mũ và mặc cái áo dài trùm xuống thôi, còn Ngọc Hoàng đâu có nhìn thấy chân đâu. Vì thế cho nên ông táo không cần mặc quần. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì tôi nghĩ đấy là một cái hình tượng dân gian. Hình tượng dân gian thì có lẽ nó hơi hài hước một chút. Tôi thấy đặc biệt là người dân miền Trung là họ coi trọng những cái gì thuộc về vua chúa. Cho nên là đối với ông táo ấy, họ nghĩ rằng là hết năm cũ sang năm mới, tức là ông táo là người của Ngọc Hoàng,
phái xuống
để gọi là biết được hết mọi chuyện của trần gian, để xem dân gia đình này làm ăn có lương thiện hay không. Thế cho nên là họ khá là tôn kính, và họ khi mà cúng ông táo, đưa tiễn ông táo về trời xong á, có ba cái tượng ông táo thì họ thay ba cái tượng mới. Cho nên là cho dù mình có quen thuộc với ông táo cũ, mình có
mình muốn hối lộ cũng không hối lộ được nhiều, đúng không? Thế Ngọc Hoàng cũng thông minh lắm chứ. Ok, thế thì mình nói về cái ngày tất niên. Thì tất niên á là cái phong tục tập quán của mình là làm cái gì chị Quỳnh Như?
Tất niên thì tôi nói ở cái góc độ ăn uống của mình là dứt khoát là mình phải có làm cơm cúng tất niên. Và cái làm cơm cúng tất niên á là để mình gọi là tống kiệu nghinh tân á, tức là để đón cái mới đến và tiễn cái cũ đi. Tất cả những điều gì mà không hay xui xẻo trong năm cũ thì mình đưa nó ra khỏi nhà mình. Và những cái gì mà may mắn tốt đẹp, những hy vọng, những mong chờ thì là mình đón nó vào nhà mình của năm mới. Đó. Thì đấy là cái ý nghĩa mà làm cơm cúng. Làm cơm cúng ở đây nó còn có ý nghĩa là mời tổ tiên về ăn Tết với gia đình. Vì là cái bàn thờ trong mỗi gia đình thường là bàn thờ tổ tiên, đúng không? Bao giờ cũng có ông bà ông vải. Thì là mời các cụ về ăn Tết cùng với con cháu. Và cũng nhân cái dịp đó thì mình làm cơm cúng thịnh soạn để cả gia đình tụ hội quây quần với nhau.
Đó là cái đêm 30.
Cái ngày 30.
Đêm 30 đó.
Ngày 30 thì tùy gia đình. Có gia đình thì làm cơm cúng tất niên vào trưa, có gia đình làm cơm cúng tất niên vào chiều.
Quyên thì Quyên cũng nghĩa là hiểu mang máng đại khái cái chuyện là mời ông bà về ăn Tết với mình 3 ngày Tết. Xong rồi 3 ngày Tết đó mình phải lo mình thay cơm. Đúng, thay thức ăn, thay cái này cái kia. Nghĩa là mỗi một bữa cơm thì phải có cái thức ăn mới. Rồi tới 3 ngày Tết xong thì tiễn ông bà đi. Chỉ biết mang máng như vậy thôi. Nhưng mà nhiều người cũng thấy còn đi ra cúng, cúng đất đai vương trạch nè, rồi cúng cái gì cúng ở ngoài trời tùm lum tùm la hết, Quyên không biết.
Vâng, thực ra nếu mà tính rộng về thời gian hơn nữa ấy, thì trước đó nếu mà mình có thể đủ cái điều kiện cho phép thì thường các gia đình Việt Nam mình đi tảo mộ. Đi tảo mộ từ trước đó, trước cái ngày 30 đó, tức là năm cũ đó, mình đi tảo mộ để làm gì? Cái phong tục này đặc biệt riêng của Việt Nam nhé, không lẫn với Trung Quốc, không lẫn với Trung Hoa. Tại vì Trung Hoa đi tảo mộ vào lễ Thanh Minh.
Đúng rồi.
Và tiết Thanh Minh tức là đầu xuân, tức là ăn Tết xong mới đi thăm thăm mộ. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ngược lại, tức là đi tảo mộ vào cuối năm. Để làm gì? Để khi mà mình đi mộ đó, mình đi thăm những người đã khuất đó, mình mời, mình khấn, mình mời những người đã khuất về ăn Tết cùng với gia đình. Đó, rồi cái đêm 30 mình mới làm bữa cơm tất niên. Đó. Và cái bàn thờ nó long trọng lắm. Cái bàn thờ trong mỗi gia đình Việt Nam mình rất là long trọng, bởi vì theo quan niệm của mình nó là cái nơi tưởng nhớ những người đã khuất. Và nó là một cái thế giới thu nhỏ của những của thế giới bên kia, thế giới thu nhỏ của những người đã đi xa. Chính vì thế cho nên tôi được biết từ tuổi nhỏ đó, thế là bà tôi có dạy là hai cái cây, mình phải để hai cái cây đèn hai bên này. Trên bàn thờ nó phải cân xứng, tất cả mọi thứ nó cân xứng. Hai cây đèn hai bên là biểu trưng cho mặt trăng mặt trời, là thế giới mà. Mặt trăng mặt trời, rồi những khi mà mình thắp hương đó, gọi là nhang, miền Nam gọi là nhang, mình thắp nhang thì cái khi mà nhang nó cháy thì nó, người xưa người ta tưởng tượng đấy là những cái vì tinh tú, tức là những ngôi sao trên bầu trời đó. Thì đó là cái thế giới thu nhỏ, là vì thế. Và thường người Việt Nam mình Tết thì mình hay có hoa, đúng không ạ? Cũng để hai bên là hai cái bình hoa. Hoặc là hoa mai, miền Bắc là hoa đào. Và thường hay mình hay có cái cúc vàng, gọi là cúc vạn thọ. Hoa mai, hoa đào, tại vì là cái hai cái thứ hoa đó chỉ nở vào mùa xuân. Nó tượng trưng cho mùa xuân đến. Và cái bình cúc vạn thọ đó tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tượng trưng cho sự sống lâu, mạnh khỏe. Đó, thì cái ý nghĩa nó là như vậy. Và tại sao nói là cái bàn thờ để mời người đã khuất trở về ăn Tết với gia đình? Thì mình theo phong tục cũ, nhưng bây giờ tôi nghĩ cũng không còn nhiều nhà làm được cái điều này. Tức là mình chặt hai cây mía, mình để hai bên bàn thờ.
Cắm lên?
Không, để hai cây mía để gác lên hai bên bàn thờ. Để làm gì? Để vì những người đã khuất thường những là các cụ lớn tuổi.
Làm gậy chống.
Thì tôi có nghe giải thích là cái cây mía là cái cây gậy để chống được các cụ từ thế giới bên kia trở về gia đình mình ăn Tết. Đó, thì cái ý nghĩa nó là như vậy. Và nhớ là phải làm thịt gà hay làm thịt heo vào từ cái ngày 30, chứ mình không có làm vào sáng mùng 1, tại vì năm mới là mình kiêng sát sinh. Đó, thì mọi thứ là phải chuẩn bị từ ngày 30.
Năm mới chẳng những phải cử sát sinh mà còn cử luôn dọn dẹp nữa, cử
đúng
luôn
rồi.
Quét nhà nữa, thành ra có quét thì quét đêm 30. Thật ra những cái phong tục tập quán Tết này của mình cũng rất là hay chứ hả? Mà nếu mà có khi nào mà mình nghiên cứu được kỹ lưỡng hơn thì tôi nghĩ chắc là rất là hay, là tại vì cái người dân của mỗi miền á, cái tâm tánh của người ta, cái bản chất của người ta, cái lối suy nghĩ người ta rất là khác. Thành ra tôi nghĩ thế nào là những cái phong tục tập quán
khác lắm ạ. Khác lắm. Ví dụ tôi chỉ nói đơn giản cái mâm ngũ quả, đúng không ạ? Gia đình Việt Nam nào mình cũng có mâm ngũ quả.
Đúng.
Nhưng mà Bắc Trung Nam nó khác nhau.
Ok, let's talk about it.
Đặc biệt miền Bắc và miền Nam thì khác nhau một cách rõ rệt hơn. Ví dụ như là miền Bắc nhá, thì mình bao giờ cái mâm ngũ quả ấy của mình cũng phải tròn trịa. Và cái trung tâm của mâm ngũ quả nó phải là cái nải chuối xanh. Nải chuối phải là xanh nhá. Đấy, thì nó mới đẹp. Nó phải tròn, nó phải cong và nó phải xanh. Nó phải nhiều trái, nhiều quả.
Hay nhỉ.
Và thì bao giờ đấy là cái trung tâm nải chuối xanh. Sau đó thì miền Bắc thì hay có bưởi, cam, rồi quýt, rồi xen kẽ, cắm xen kẽ giữa các nải, giữa các quả chuối đó, là mình cắm ớt. Ớt càng đỏ càng đẹp. Cái trái ớt.
Really? Ớt ở trên mâm ngũ quả hả?
Dạ.
Ấy da ngủ quá ha.
Ớt rồi quất. Quất nó có màu vàng, ớt nó có màu đỏ, chuối nó có màu xanh. Cho nên là cái mâm ngũ quả của người miền Bắc ấy, là càng nhiều màu sắc càng đẹp. Đấy, và phải có ớt cắm xen kẽ vào các khe để làm sao trông cái mâm ngũ quả nó đầy. Nó không có bị hở, không có bị lõm, không có bị khe. nó đầy, nó thể hiện cái sự dồi dào, sung túc về mặt vật chất. Và nó đẹp nữa vì nó có nhiều màu sắc.
Thế đó. Người miền Nam chúng tôi thì rất là đơn giản.
Miền Nam
thì có cầu, chôm, dừa, đủ, xài.
Vâng.
Có nhiều đó, năm nào cũng bao nhiêu đó thôi.
Miền Nam thì theo cái âm thanh, dạ, như chị nói là cầu gì đó vừa đủ xài. Đó, tức là mình mong cầu làm sao sang năm mới mình kiếm được đủ tiền để mình, dạ, mình tiêu. Là mình sướng rồi, mình hạnh phúc rồi. Dạ. Thế và một cái điều nữa là miền Nam á, ngoài ra còn có dưa hấu. Đúng không ạ? Nếu mà ở trong nước thì có vú sữa. Tức là tôi thấy là dưa hấu thì nó đỏ, đẹp, bổ ra nó rất là đẹp. Thế còn những cái trái của miền Nam, người miền Nam chọn ấy, phải ngọt. Đấy. Miền Nam thiên về những cái trái nó có vị ngọt. Tại vì mình nghĩ là năm mới nó phải ngọt ngào. Đúng không ạ? Thế mà trái cây phải ngọt, và nhất định là miền Nam không có chọn ớt như người miền Bắc.
Đấy. Đáng lẽ phải là người miền Trung chọn ớt, chứ tại sao người miền Bắc lại chọn ớt nhỉ?
Bởi vì miền Nam nghĩ rằng là ớt thì nó cay đắng lắm,
yeah,
cho nên là không có chọn ớt, phải là chọn cái trái cây nào nó có vị ngọt.
Đó.
Nhưng miền Bắc thì chú ý là cái vẻ đẹp màu đỏ của quả ớt thôi.
Đó. Mà Quỳnh Như có biết là người miền Trung chọn cái gì không? Tại vì họ rất là thích ăn cay, mà tại sao?
Miền Trung thì tôi cũng không rõ lắm,
yeah,
nhiều về cái mâm ngũ quả, bởi vì tôi cũng có research, tôi thấy nó cũng không có rõ điển hình lắm.
Yeah.
Vâng. Nhưng mà miền Nam là không có chọn chuối nhá.
Đúng.
Tại vì chuối là nó gần với cái âm chuối, tức là nó thể hiện cái sự nguy khó, khó khăn, nguy khó. Thế rồi miền Nam cũng không chọn quả cam nhá, trái cam nhá, bởi vì xuất phát từ cái câu là quýt làm cam chịu. Cho nên là không có muốn chọn quả cam. Nhưng mà miền Trung thì tôi biết chắc là phải có bánh mứt và xôi chè. Mà miền Trung thì hướng về cái, không hướng về nghĩa sung túc hay đủ đầy giống như người miền Bắc và miền Nam, mà miền Trung hướng về cái nghĩa là thanh sạch, ngọt ngào, thanh cao, giản dị. Đó, thì tôi hiểu cái mâm cỗ của người miền Trung là như vậy.
Rất là hay, rất là hay. Như vậy thì bây giờ có chuối, có bưởi, có cam, có quýt, nghĩa là có thức ăn.
Và
thì chị Quỳnh Như có cái điều gì nghĩa là nhắc nhở mọi người về cái vấn đề là trái cây chọn như thế nào?
Vâng, trái cây thì khi mà mình đi mua, mình chọn á, mình thường là mình đi mua trước, đúng không ạ? Chứ ít khi mà để sát cái ngày 30 là hơi khó mua rồi. Thế nhưng mà mình để trên bàn thờ ít nhất phải 3 ngày Tết.
Dạ.
Rồi hết 3 ngày thì mình mới hạ xuống. Thì để thời gian cũng khá lâu, tôi nghĩ cũng khoảng 3-4 ngày. Đấy, cộng thêm là mình thắp nhang nữa. Thắp nhang nó chóng chín lắm. Trái cây hoa quả nó chóng chín lắm. Vì thế nên khi mà mình lựa ấy, thứ nhất là mình chọn những loại mà nó có vỏ dày. Những loại trái cây nó có vỏ dày để nó lâu hỏng mà nó lâu chín. Và tất nhiên mình có thể chọn trên 5 loại, chứ không phải ngũ quả là đúng 5 loại. Và các loại trái cây thì mình nên chọn là mình tính làm sao để nó chín lần lượt. Nó đừng có chín cùng một lúc. Nó chín dần dần, để mỗi lúc mình ăn một thứ. Chứ nếu không, nhà tôi đã bị, có Tết đã bị như vậy rồi, nó chín, tất cả chín cùng một lúc, mình ăn không kịp.
Yeah.
Rồi để nó hỏng ra.
Yeah. Thế còn cái bánh chưng, bánh tét, trời Quân thấy quá chừng luôn.
Vâng.
Rất là nhiều luôn, bánh tét nhân đậu, bánh tét nhân chuối.
Vâng.
Rồi bánh chưng.
Vâng.
Thì những cái món đó tôi nghĩ là hồi xưa thì mình nghĩ là tốt, nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà ở đây người ta cứ khuyên đừng có ăn carb, xin đừng có ăn chất bột nhiều
chất
quá
bột nhiều.
Thì chị thấy như thế nào?
Vâng, bánh chưng, bánh tét nói chung ấy thì thứ nhất nó là cái loại đồ ăn mà nó có năng lượng cao và protein cao, chất béo cũng cao nữa. Nếu mà là làm từ cái thịt mà có nhiều mỡ. Vâng, thế cho nên là nó calorie của nó khá nhiều. Cho nên quý vị nên là nếu mà mình ăn một miếng bánh chưng thì mình phải trừ đi bát cơm.
Một miếng là bé lớn.
Một miếng tất nhiên tùy cái bánh chưng lớn hay nhỏ, 1/4 hay 1/8.
Yeah.
Đấy, nhưng mà trung bình thì nó cũng khoảng độ 200-250 calorie. Thì mình cũng phải tính mình trừ bớt đi phần cơm, phần gạo. Mình ăn. Rồi mình phải xem cái thịt của nó.
Yeah.
Thịt thì phần nhiều là thịt mỡ, đúng không ạ? Và nhưng mà nó có cái hay cái là cái protein của nó là từ đậu xanh. Cho nên nó là protein thực vật. Thì nó khá tốt cái đó. Và mình miền Bắc thì hay ăn bánh chưng với dưa hành. Còn miền Nam thì ăn bánh chưng với dưa giá. Thì tôi nghĩ đấy là cái rất tốt. dưa giá của mình á, dưa giá của mình nó cái giá của mình ấy nó là cái mầm đậu đỗ nó lên men đó, chính vì thế cho nên nó có rất nhiều cái men tiêu hóa trong cái đó. Nó làm cho giúp tiêu hóa đồ ăn.
Còn
rất là
người
tốt.
Miền Trung thì Quyên nghĩ là ăn dưa món. Quyên nhớ hồi xưa bà nội Quyên làm dưa món rất ngon. Ăn ngon lắm nhưng mà mặn.
Miền Trung ăn mặn lắm.
Dạ.
Vâng, cho nên mình phải đề phòng cái mặn đó. Nếu mà mình mua về mà mình nếm mình thấy mặn thì mình nên xả bớt xả bớt nước đi. Mình ngâm bớt nước, mình lấy nước trắng mình ngâm cho nó bớt mặn. Thế và tôi thấy có một số loại ở ngoài chợ có bán một số loại cái bánh chưng mà gọi là bánh chưng chay đó. Với cả đậu đen. Với đậu đen rồi cho dừa vào. Dừa xay nhuyễn vào để cho nó có vị béo để thay cho thịt. Đó. Thì đôi khi mình cứ có quan niệm là chay là tốt hơn mặn. Ăn chay là healthy hơn là ăn mặn. Thì cái đó cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu mà mình ăn cái bánh chưng mà nó có nhiều dừa nạo ở trong đó. Tại vì cái dừa nạo đó, cái thành phần của dừa là nó có rất nhiều chất chất béo, mà chất béo không tốt. Nó là saturated fat, rất là cao, cao lắm. Cho nên mình chú ý những cái món ăn ngày Tết của mình mà làm từ dừa. Ví dụ như là thịt thịt heo kho nước dừa chẳng hạn. Đó, là cái đó cũng béo lắm, mà béo không tốt. Rồi bánh chưng mà bánh chưng chay mà cho cái dừa nạo vào. Hay là mứt dừa. Đó, thì mình chú ý cái đó.
Thế còn thiệt tình mà nói đó là dường như năm nào cũng bị cái vấn đề này. Tức là mua bánh tét, bánh chưng gì đó, mua xong ăn không có kịp.
Vâng.
Thì Quyên không biết làm sao để mà bảo quản cho nó tốt hơn.
Vâng.
Hay là mình cứ bỏ trong tủ lạnh rồi khi nào mà mình ăn thì mình lấy ra microwave.
Vâng. Thực ra cách ăn mà ngon nhất ấy, nếu mà mình ăn, mình tính là mình ăn trong vòng khoảng một tuần. Thứ nhất là mình ăn đến đâu mình mua đến đó. Bây giờ cũng không cần phải mua nhiều quá. Thì mua 2-3 cái. Và thì mình có thể, mình tính là mình ăn trong vòng một tuần. Thì bánh chưng mình có thể để ở ngoài, không để tủ lạnh. Để mình chọn chỗ nào nó thoáng mát, mình để 3-5 ngày ăn vẫn ngon. Và thế còn nếu mà có thể phải để lâu ấy, thì mình buộc phải để tủ lạnh. Thì khi mà mình ăn ấy, mình có thể hấp hoặc luộc lại hoặc microwave. Nhưng microwave thì thường là miếng cái bánh nó to ấy, nó khó mà nó vào được cái trung tâm của bánh. Thì mình có thể làm như vậy.
Thế còn các món ăn khác thì sao chị Quỳnh Như?
Vâng, trên cái mâm cỗ của mình, ví dụ miền Bắc thì theo một cái công thức, tức là 3 bát và 5 đĩa. Mình hay chọn số lẻ. Tôi không hiểu sao người Việt Nam thì ưa số lẻ, kiêng số chẵn. Cho nên là phải 3 bát và 5 đĩa. 3 bát là một cái bát canh bóng nấu với su hào. Rồi một bát nữa là bát canh măng nấu với chân giò heo, chân giò lợn đó. Và một bát miến nấu lòng gà. Hay là 3 bát cổ truyền đó. Và 5 đĩa. 5 đĩa thì trong đó có một cái đĩa gà luộc mà rắc lá chanh thái nhỏ lên trên. Con gà cục tác lá chanh đó, ở chỗ đó. Và rồi một đĩa thịt đông. Rồi giò xào hoặc giò lụa. Thì ở đây tôi recommend là mình nên giò lụa, vì giò xào nó béo lắm. Rất béo. Rồi một đĩa cá kho giềng, ăn cho đỡ ngấy. Đấy, miền Nam thì cá kho tộ, nhưng miền Bắc thì cá kho giềng. Rồi một đĩa nộm đu đủ. Đu đủ xanh đó. Đu đủ không nhé, không có thịt bò khô nhé. Thì đấy là món ăn thuần Bắc. Thế còn miền Nam thì tôi có thấy là thường là cũng 4 món. Miền Nam thì lại chọn con số 4. Số chẵn nhưng phải số lẻ. Miền Bắc là 4 món thì thịt hầm, thì thịt đùi mình hầm nhừ với cả một số vị thuốc bắc, thì tôi cũng không có rõ hết tất cả các vị thuốc bắc. Và thịt kho tàu thì ai cũng biết rồi. Thịt kho tàu, thịt ba dọi với cả nước dừa xiêm. Thì nước dừa xiêm cho vào cái thịt ba dọi, cho vào cái thịt kho đó để làm cho nó nhạt bớt đi. Để mình ăn được nhiều. Rồi canh khổ qua dồn thịt heo. Đó. Thì cả ba cái món đó mình đều ăn với dưa giá cả. Ăn với dưa giá để cho đỡ ngấy. Và tôi còn thấy là thường sau ngày thứ hai, bắt đầu từ ngày thứ hai, thứ ba Tết trở đi đó, người miền Nam hay nấu cháo cá. Cháo cá, và tôi đã từng ăn chả giò thì đương nhiên là có rồi, chả giò thì miền Bắc miền Nam có. Rồi tôi đã từng ăn Tết ở một số cái tỉnh miền Nam, họ có ăn cả bánh phồng nữa. Và cá kho tộ. Và thế còn miền Trung thì thay vì bánh chưng thì là bánh tét. Có hai món điển hình của miền Trung là bánh tét và cá kho. Chứ miền Trung không ăn dưa giá hay là dưa hành củ kiệu như miền Bắc hay miền Nam.
Dạ, mà miền Trung, Quyên là bên nội là người Trung nè, thì thường là Quyên ăn bánh tét. mà phải chiên.
Đó.
Chứ không có phải sắc lát ra rồi đem chiên rồi bỏ vô chảo chiên, mà khi mà chiên là còn ép cho nó sát xuống để cho nó chiên cho nó giòn.
Cái bánh tét của miền Trung nó rất là ngon ở chỗ là họ khi mà họ gói đó nó rất là chặt tay. Cho nên là khi mà sắn cái miếng bánh tét ra nó chặt và nó rắn như là khúc giò vậy. Thế thì nó ngon ở cái chỗ đó. Nhưng mà chiên thì mình cũng nên hạn chế. Và chiên thì mình đừng có chiên lâu. Mình chiên nó hơi xém vàng một chút hai mặt thôi.
Quyên thì Quyên lại thích chiên cho nó giòn cái mặt đó. Khổ lắm, toàn là thứ độc địa không thôi. Dạ. Thế thì còn đi chơi Tết thì như thế nào? Ở Việt Nam đó là Quyên chỉ biết là mùng 1, Quyên chỉ nhớ là hồi nhỏ mùng 1 á là mặc áo mới.
Vâng.
Rồi đi mừng tuổi ông bà, cha
vâng.
mẹ là thế là được lì xì.
Vâng.
Lì xì xong thì anh em kéo nhau lên lầu đánh bầu cua có cặp.
Dạ. Vâng. Tức là có máu cờ bạc từ đầu năm.
Một năm bà ngoại chỉ cho chơi đánh bài 3 ngày đó thôi. Ngoài ra còn lại tất cả mọi ngày trong năm là không được ra tới cờ bạc.
Vâng. Mà cờ bạc cái ngày đó cũng rất vui, bởi vì nhiều khi cái phần thưởng không phải là tiền. Phần thưởng nó là một cái gì đó, một cái vật gì đó thôi.
Yeah.
Chứ không nhất thiết là phải là tiền đối với trẻ con.
Yeah.
Và thì tôi thấy có nhiều phong tục mà đến ngày nay mình vẫn còn giữ được lắm. Phong tục truyền thống mà mình vẫn còn giữ được. Một cái câu mà nói về cái chuyện mà đi thăm viếng Tết ấy là mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy. Hoặc có nơi biến tấu đi là mồng 2 Tết vợ, mồng 3 Tết thầy. Tại vì bên vợ bây giờ quan trọng lắm. Đúng ạ.
Tức là mùng 1 thì đi bên nội, mùng 2 thì đi bên ngoại.
Vâng. Mùng 2 là kiểu gì cũng phải đi bên vợ.
Dạ.
Vâng.
Dạ.
Rồi mùng 3 đi Tết thầy.
Dạ.
Thì và theo truyền thống, tôi không biết miền Nam nào, trong miền Bắc là con rể phải có đôi gà sống thiến. Đôi gà sống thiến để biếu bố mẹ vợ hoặc bố mẹ vợ tương lai. Thế rồi là một số cái phong tục khác mà tôi nghĩ là một số nơi còn giữ nhưng một số nơi đã mất. Ví dụ như là cái phong tục là ngày 30 thường các nhà đóng chặt cửa lại, vui với nhau, quây quần với nhau, ăn uống với nhau trong nhà. Nhưng đặc biệt là đến sáng mùng 1 thì mình mở cửa ra để cho cái không khí mới nó vào trong nhà mình. Đồng thời mình cũng chuẩn bị sắm xanh để mình đi chơi, mình chúc Tết. Và mình được lì xì hái lộc nữa.
Thế thì cái phong tục mà xông nhà đó
vâng.
ở ngoài Bắc có không? Tại vì ở trong Nam là chắc chắn có.
Vâng.
Tôi nhớ là năm nào á, là năm nào thì cái đứa nào mà tuổi hợp với cái năm đó đó thì mới được cho xong nhà.
Hoặc là nhiều khi cũng đơn giản lắm, tôi thấy người ta quan niệm là những người nào mà tính khí vui vẻ, nói chuyện cởi mở, rồi mặt mũi tươi tỉnh, tức là mình gọi là nhẹ vía đó, tức là những người nó mau mắn, nhanh nhẹ thì mình có thể mời người đó đến xong nhà nhà mình. Hoặc là thân thuộc, mình yêu quý họ thì cũng có thể là xong nhà cho nhà mình. Thì và nếu mà về miền quê một chút ý, thì thấy các cô gái, các chàng trai gánh nước đổ vào chum vại ngày mùng 1 Tết. Gánh một xô nước thôi, không nhiều, nhưng mà người ta quan niệm rằng là của cải như nước non. Tức là khi mà chum vại nhà mình, bể nhà mình chứa đầy nước là năm mới là sẽ phát tài. Đó, thì
có
cái đó
lý.
vẫn
cái
tập
đó
không? Cái tập tục đó vẫn giữ ở miền quê. Thế còn thành phố thì mình đi lễ chùa có. Mình vẫn giữ được đi lễ chùa, rồi xin xăm, cái đó cả miền Bắc, cả miền Nam đều có. Và mình, tức là mình coi bói đó, thực ra là coi bói.
Xem bói đầu năm
đó. Xem bói đó, và sáng mùng 1, sáng mùng 1 là đi lễ chùa, cho dù không có theo đạo Phật, nhưng mà cũng đi lễ chùa. Thứ nhất là đi lễ cho nó vui. Đi để nhìn mọi người mặc quần áo đẹp, cười nói lao sao. Rồi một cái điều nữa về mặt văn hóa của mình là khi mà mình vào cái chốn chùa đó, là cái chốn linh thiêng, mà lại vào cái ngày đầu năm mới nữa. Ngày đầu năm mới là cái ngày mà linh thiêng nhất trong năm. Thì người ta tin rằng là cho dù không theo đạo, không theo đạo Phật, thì người ta tin rằng là khi mà vào lễ chùa đấy, những điều mình cầu khấn ở chùa, mình xin nào là cho con hạnh phúc, cho con nhiều niềm vui, hay là mình
cho
xin
con được người con yêu.
Đó, thì là cái điều đấy nó rơi vào cái thời điểm đầu năm, là nó rất là linh thiêng và nó dễ trở thành hiện thực. Vì thế người ta đua nhau đi lễ chùa vào sáng mùng 1, sáng sớm mùng 1 là vì lẽ đó.
Là vì lẽ đó.
Và
rồi, cũng rất là cảm ơn cô Quỳnh Như đã sưu tầm và chia sẻ với chúng ta tất cả những cái phong tục tập quán và thức ăn ngày Tết. Quỳnh thấy nó rất là hay, very fascinating. Thì xin chúc Quỳnh Như là đầu năm mới là sẽ được trọn vẹn và sẽ được thực hiện được tất cả những ước mơ của mình.
Và nhân dịp năm hết Tết đến thì tôi cũng xin chúc chị Quyên và quý vị thính giả nghe đài một năm mới mình cầu được ước thấy vạn sự như ý. Và tôi cũng xin đọc một câu đối Tết. Câu đối này thì tôi cũng sưu tầm, tôi không biết là tác giả là ai, nhưng mà để coi như là một lời chúc đầu năm đối với quý vị. Tân niên hạnh phúc bình an tiến, xuân nhật vinh hoa phú quý lai. Thì mình tạm dịch nôm na là năm mới hạnh phúc bình an đến, ngày xuân vinh hoa phú quý về. Thì đó là cái lời chúc đầu năm của tôi đối với quý vị thính giả.
Dạ vâng, tôi xin cảm ơn, rất là cảm ơn cô Quỳnh Như. Hôm nay là Quỳnh Như rất là văn vẻ nhá. Con người là như bằng thi sĩ, văn sĩ là cũng có đầy đủ trong người đó. Thì Quyên cũng xin thay mặt cho tất cả các thành viên trong Hội Thiện Nguyện ICAN cũng như là các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, xin cảm ơn cô Quỳnh Như và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin kính chúc quý vị ngày hôm nay cũng như là mọi ngày trong năm sẽ được thật là an lành, thật là hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.